Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kiểm tra công tác cải tạo hệ thống thoát nước tại phường Bắc Giang. Bắc Ninh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu năm. Bắc Ninh triển khai thu nhận mẫu ADN cho hơn 14.500 thân nhân liệt sĩ. Nhiều hoạt động bổ ích trong dịp hè dành cho các em nhỏ vùng dự án.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, những tác động bởi tình hình thế giới, khu vực, song Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, vừa giải quyết công việc, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài. Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. GDP tăng trưởng 6 tháng đạt 8,18%. Có 9 địa phương tăng trưởng hai con số là Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tây Ninh. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 27,1%, đạt hơn 550 tỷ đô la. FDI tiếp tục là điểm sáng, phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, trong đó khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược. Chính sách nhà ở có nhiều định hướng mới, phù hợp như phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà chính sách. Các dự án vụ việc tồn đọng kéo dài được quyết liệt xử lý. Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn. Việc cắt giảm thời gian chi phí tuân thủ, xử lý dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp ngày càng thông suốt hiệu quả hơn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu lên một loạt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước, bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển, tiếp tục xây dựng đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan, hành chính nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhanh chóng khắc phục các bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời kèm đề xuất cụ thể.
Nhằm chủ động khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ đô thị khi có mưa lớn, sáng 4 tháng 7, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác cải tạo, duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước và mô hình thí điểm hố thu ngăn mùi tại phường Bắc Giang. Cùng đi có lãnh đạo Sở Xây dựng, Trung tâm Thoát nước và Xử lý nước thải tỉnh. Công trình tập trung cải tạo, duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Bắc Giang có tổng chiều dài tuyến cống nạo vét hơn 28.000 m, với tổng khối lượng nạo vét hố ga khoảng hơn 1,4 nghìn m3, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, dự kiến hoàn thành đầu tháng 9 năm nay. Qua kiểm tra thực tế quá trình thu gom rác thải nạo vét bùn trong hệ thống cống thoát nước tại tuyến đường Lê Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Trung tâm Thoát nước và Xử lý nước thải tỉnh đã bố trí lực lượng, công nhân, phương tiện, thiết bị chuyên dụng tổ chức thi công theo đúng kế hoạch. Đồng chí yêu cầu quá trình thực hiện phải đảm bảo thực chất, không làm hình thức, bùn rác sau nạo vét phải được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân, hoạt động kinh doanh hai bên tuyến phố và trật tự an toàn giao thông đô thị. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra mô hình thí điểm hố thu ngăn mùi tại hai điểm là đường Đặng Thị Nho và vỉa hè khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2. Đây là giải pháp kỹ thuật do Trung tâm nghiên cứu đề xuất từ thực tiễn quản lý vận hành nhằm xử lý tình trạng mùi hôi phát sinh từ hệ thống thoát nước tại các cửa thu nước, hố thu trên tuyến phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận tinh thần chủ động trách nhiệm của Sở Xây dựng và Trung tâm Thoát nước xử lý nước thải trong việc bám sát thực tiễn, kịp thời tổ chức duy tu nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước, đồng thời mạnh dạn nghiên cứu đề xuất các mô hình kỹ thuật mới để xử lý những tồn tại trong quản lý hạ tầng thoát nước đô thị. Đồng chí nhấn mạnh công tác thoát nước đô thị phải được thực hiện theo phương châm chủ động thường xuyên, không chờ mưa lớn mới xử lý. Các vị trí có nguy cơ úng ngập phát sinh mùi hôi tồn đọng bùn rác phải được rà soát xử lý kịp thời. Đối với các mô hình thí điểm, trung tâm cần tiếp tục theo dõi trong điều kiện vận hành thực tế, nhất là khi có mưa lớn, thời tiết nắng nóng, lưu lượng nước thải biến động, từ đó đánh giá đầy đủ hiệu quả kỹ thuật, chi phí duy tu, khả năng nhân rộng và mức độ phù hợp với điều kiện đô thị của tỉnh.
Sáng ngày 4 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổng kết tháng công nhân và chương trình bữa cơm công đoàn năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tháng công nhân năm nay được triển khai đồng bộ hướng mạnh về cơ sở với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động. Toàn tỉnh tổ chức 75 cuộc đối thoại với hơn 20.000 người tham gia, tiếp nhận trên 975 ý kiến kiến nghị liên quan đến tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm và điều kiện làm việc. Các cấp công đoàn đã hỗ trợ đoàn viên người lao động với tổng kinh phí hơn 10,1 tỷ đồng, trao 4,5 nghìn suất quà cho công nhân khó khăn, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 153.000 lượt người lao động. Đặc biệt, chương trình bữa cơm công đoàn được tổ chức tại 516 công đoàn cơ sở cho hơn 277.000 lượt công nhân lao động với tổng kinh phí trên 18,1 tỷ đồng. Đồng chí Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ quyền lợi người lao động, đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 350 bút chấm đọc tiếng Anh cho con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng bằng khen cho 9 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng khen thưởng 75 tập thể, 80 cá nhân tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động nhân dịp tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, tặng 131 suất quà từ chương trình, những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam tới đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, sáng ngày 4 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc. Địa đạo Vịnh Mốc là công trình quân sự độc đáo, được xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với hệ thống đường hầm gồm 3 tầng sâu trong lòng đất. Nơi đây từng là nơi sinh sống chiến đấu của quân và dân Vĩnh Linh, góp phần giữ vững mạch máu giao thông, bảo đảm chi viện cho đảo Cồn Cỏ và chiến trường miền Nam. Tại khu di tích, đoàn đã tham quan hệ thống địa đạo, nghe giới thiệu về quá trình xây dựng cuộc sống chiến đấu của quân và dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hoạt động là dịp để các đại biểu ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn trước khi đoàn tiếp tục chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị.
52,5 tỷ đô la Mỹ là kết quả về kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nửa đầu năm nay, tăng hơn 31%. Với kết quả này, tỉnh Bắc Ninh đã vượt qua các nền kinh tế lớn, trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh tác động từ biến động kinh tế toàn cầu cùng các yếu tố căng thẳng chính trị, quân sự, kết quả này đã phản ánh sự nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh cũng như các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thúc đẩy xuất khẩu. Bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bởi vậy, giá trị xuất khẩu đã tăng trên nhiều các lĩnh vực ngành hàng, nhất là các nhóm hàng điện tử, điện thoại, máy tính, thiết bị ngoại vi, bán dẫn. Ngoài các lĩnh vực chủ lực, nhóm hàng nông sản cũng tăng giá trị xuất khẩu, đóng góp chung vào tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong nửa đầu năm. Cũng trong 6 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh tăng sấp xỉ 40% với gần 54 tỷ đô la, đứng thứ hai cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh.
Música Giai đoạn 2 giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, xã Lương Tài sẽ phải thực hiện giải phóng mặt bằng 12 thôn xong trước ngày 30 tháng 12, 2026. Thời gian này, địa phương đang phối hợp với Trung tâm Quỹ đất tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, kế hoạch giải phóng mặt bằng đối với các thôn nằm trong giai đoạn 2 phải di rời, đồng thời tuyên truyền về chính sách bồi thường hỗ trợ thuê nhà, di chuyển tài sản, vận động nhân dân ủng hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Theo kế hoạch giai đoạn 2 của dự án, xã Lương Tài có 12 thôn theo đơn vị hành chính trước ngày 1 tháng 7 nằm trong diện phải di rời gồm thôn Tử Nê, Bái Giang, Hương La hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, thôn Bà Khê, Văn Ngoài, Phú Dưới hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, thôn Văn Trong, Phương Mới, Phương Xá, Tĩnh Xá hoàn thành trước ngày 30 tháng 10, thôn Lạng Khê, Ngọc Cục hoàn thành trước ngày 30 tháng 11, thôn Tỳ Điện, Bùi hoàn thành trước ngày 30 tháng 12. Ngoài ra, dự kiến địa phương cũng sẽ hoàn thành việc di rời toàn bộ mồ mả và giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại trước ngày 30 tháng 7, 2026. Để đạt các mốc thời gian trên, cơ quan chuyên môn thống nhất sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa các bên để tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh, tập trung rà soát giải quyết một số vướng mắc khó khăn liên quan đến điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê phân loại đất không đủ điều kiện bồi thường, đất giao bán trái thẩm quyền, đất lấn chiếm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư nhằm sớm giao đất cho các hộ dân ổn định cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc góp phần bảo đảm tiến độ dự án.
Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm gia tăng, tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định. Các biện pháp quản lý được triển khai đồng bộ góp phần hạn chế khai thác trái phép, bảo vệ tài nguyên và đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng. Những ngày này, khu vực mỏ Kép, một trong những điểm khai thác vật liệu xây dựng quan trọng của tỉnh Bắc Ninh, hoạt động khai thác vận chuyển khoáng sản diễn ra tương đối nhộn nhịp. Lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường kiểm tra giám sát từ khâu khai thác tại mỏ đến quá trình vận chuyển đất ra khỏi mỏ. Các phương tiện ra vào mỏ đều được kiểm soát chặt chẽ. Ông Lê Công Linh, đơn vị khai thác mỏ xã Kép nói:
"Doanh nghiệp chúng tôi là tôn trọng mọi thủ tục quy định của pháp luật. Cái thứ nhất là xe vào thì là mọi nhà xe đều được phải đăng ký biển số. Và khi xe ra là trọng tải là phải đảm bảo và che bạt là đầy đủ. Và khi ra đường là chúng tôi có xe tưới nước rửa đường."
Tại mỏ núi Trúc Tay Phường Đính là mỏ được chỉ định thầu, phục vụ cung cấp vật liệu cho dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm, xã Xuân Cẩm. Theo giấy phép được cấp, mỏ có công suất khai thác 1,8 triệu mét khối một năm, thời gian khai thác 2 năm. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hệ thống phương tiện máy móc và thiết bị được tập kết đầy đủ, tổ chức khai thác bài bản, đáp ứng yêu cầu tiến độ cung ứng vật liệu cho các công trình trọng điểm. Anh Chu Văn Ngọc, đơn vị khai thác mỏ Phương Đính cho biết:
"Chúng tôi đã bố trí máy móc, nhân lực, con người làm việc 2K để đảm bảo tối đa nhất cái lượng đất có thể ra trên một ngày để cung cấp đất cho phục vụ cho dự án Vành Đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh."
Sau tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp 14 mỏ đất san lấp với tổng diện tích khoảng 259 ha, tổng trữ lượng trên 99 triệu mét khối, công suất khai thác đạt 32 triệu mét khối một năm. Cùng với đó, tỉnh cũng đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cấp 6 mỏ đất san lấp mới với tổng diện tích hơn 146 ha, tổng khối lượng khoảng 43 triệu mét khối, nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng trên địa bàn. Công tác quản lý hoạt động khai thác mỏ được tỉnh và các ngành chức năng đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kép nhấn mạnh:
"Đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh là và cơ quan chuyên môn sở ngành có những cái giúp địa phương thiết bị đo đạc, rồi cán bộ chuyên môn để mà đáp ứng cái việc đo đạc và xác định cái mốc tọa độ là tại cái khu vực khai thác và cái việc các đơn vị chấp hành cái cốt khai thác và cái cắt tầng khai thác để tránh những sai phạm lớn xảy ra."
Để duy trì hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn hiệu quả lâu dài, Bắc Ninh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, người dân, qua đó góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Sáng 4 tháng 7, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an và Công ty Cổ phần Gener Story đồng loạt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh. Ngay trong buổi sáng, 5 tổ công tác đã tổ chức lấy mẫu tại các phường Bắc Giang, Kinh Bắc và các xã Sơn Động, Yên Thế, Gia Bình. Dự kiến trong ngày đầu triển khai sẽ thu nhận hơn 3.000 mẫu sinh phẩm. Tại các điểm lấy mẫu, công tác tổ chức được Ủy ban Nhân dân và Công an các xã phường chuẩn bị chu đáo, bài bản. Người dân được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước như tiếp nhận hồ sơ, xác thực sinh trắc học, lấy dấu vân tay, lấy mẫu máu. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là bước quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình sau bao năm chờ đợi. Từ nay đến hết ngày 8 tháng 7, lực lượng công an cùng các đơn vị phối hợp đồng loạt triển khai lấy hơn 14,5 nghìn mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là đợt thu nhận mẫu ADN lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, có những cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, có những người mẹ, người vợ, người con, người anh, người em đã đi gần hết cuộc đời vẫn đau đáu một mong ước, tìm được người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Và những ngày tháng 7, tháng tri ân đầy ý nghĩa này, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng một việc làm đầy ý nghĩa, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những niềm khắc khoải vẫn còn lại. Đối với ông Đào Đức Chính, một người lính từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, thì hành trình đi tìm hài cốt của người em trai, liệt sĩ Đào Duy Khoa là một chặng đường dài. Cứ nghe ở đâu có manh mối, có thông tin về em là ông lại lặn lội tìm đến. Nay tuổi đã cao, sức đã yếu, bản thân nhiều bệnh tật, tâm nguyện lớn nhất của ông lúc này là đưa được em Khoa về với quê cha đất tổ. Việc lấy mẫu sinh phẩm ADN lần này, gia đình ông cũng như nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ lại được thắp lên hy vọng tìm thấy hài cốt người thân. Ông Đào Đức Chính và ông Lê Văn Quyển, phường Bắc Giang xúc động bày tỏ.
Đảng nhà nước, thằng em tôi thì cái thằng ấy là đẹp trai đó. Thế thì đúng vậy, đi thì có coi như là hy sinh, mong người trở về tìm thấy em tôi.
Bây giờ được Đảng và Chính phủ nhà nước cho biết thông tin để tìm thấy anh tôi về, để đưa tìm thấy thân nhân, đưa anh tôi được về quê hương là tôi rất vui mừng và phấn khởi. Rất cảm ơn các cơ quan chính quyền chức năng đã làm việc gọi là tốt để đưa thân nhân, đưa những liệt sĩ về với thân nhân của mọi người.
Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của đợt cao điểm là thu nhận 14.532 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính. Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại 18 điểm thu nhận mẫu trên toàn tỉnh. Thượng tá Lý Văn Đồng, trưởng Công an phường Bắc Giang thông tin thêm.
Và cái thế hệ đi sau, chúng tôi nhận thức rất là sâu sắc về cái giá trị của chúng tôi là những thế hệ được thừa hưởng cái thành quả của hòa bình là phải đổi lấy bằng cái xương máu của bao nhiêu cái thế hệ đi trước. Do vậy cái hoạt động này chúng tôi xác định đây là cái trách nhiệm của thế hệ đi sau để là những cái hoạt động mà ý nghĩa nhất để tri ân những người đã ngã xuống để đem lại độc lập hòa bình cho Tổ quốc. Thế và để triển khai thực hiện cái kế hoạch theo chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi là lực công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban phường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và các cái lực lượng chức năng của chính quyền. Thế và riêng về lực lượng công an thì chúng tôi đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ.
Thượng tá Ngô Văn Kiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh nói về quyết tâm thực hiện chiến dịch.
Thì chúng tôi cũng lên phương án chi tiết cụ thể từng điểm lấy mẫu để đảm bảo cái quãng đường đi lại thuận tiện cho người dân. Đối với những cái trường hợp mà già yếu không đi lại được thì cơ quan công an phối hợp các ban ngành xuống tận nhà để lấy mẫu hoặc là đưa đón người thân nhân lên địa điểm lấy mẫu, làm sao đảm bảo 100% thân nhân liệt sĩ trong diện để lấy được mẫu ADN trong đợt này. Thì với mục tiêu là phấn đấu thêm được một mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ thì sẽ thêm một hy vọng tìm được hài cốt còn vô danh tính.
Có những người lính đã trở về trong lòng đất mẹ, nhưng tên tuổi vẫn còn nằm lại giữa những trang hồ sơ chưa khép. Mỗi mẫu ADN hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để những người đã hy sinh được gọi đúng tên mình, để sự tri ân được trọn vẹn.
Chương trình thời sự xin được chuyển sang những nội dung khác. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bắc Ninh là một trong 15 tỉnh thành phố thực hiện thí điểm sắp xếp trường học từ mùng 1 tháng 7 2026 nhằm thực hiện lộ trình tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục trong tình hình mới. Để thực hiện kế hoạch, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có. Trong đó tập trung vào các cơ sở có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả, các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có chức năng chồng chéo. Từ đó góp phần tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để bố trí đội ngũ nhà giáo không gây ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động dạy học và học tập của học sinh. Theo kế hoạch, việc thí điểm tổ chức sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương sẽ diễn ra từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, làm cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm triển khai đại trà trong quý 1 2027 và giai đoạn tiếp theo.
Năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế, kết quả top đầu các tỉnh thành phố cả nước. Trong đó, điểm trung bình năm khối thi truyền thống của tỉnh cao hơn mức trung bình chung của cả nước. Năm khối thi truyền thống, Bắc Ninh có điểm trung bình cao hơn điểm trung bình chung của cả nước gồm khối A00 Bắc Ninh 19,92 điểm, điểm trung bình cả nước là 19,44 điểm, khối A01 18,88 trên 18,41 điểm, khối B00 21,68 trên 19,69 điểm, khối C00 17,39 trên 17,23 điểm và khối D00 Bắc Ninh được 19,27 điểm, điểm trung bình cả nước 19,01 điểm. Riêng môn sinh học, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước, điểm trung bình với 6,91 điểm. Cùng với đó, năm nay giáo dục Bắc Ninh tiếp tục ghi dấu ấn với một thủ khoa toàn quốc khối A00 là em Nguyễn Khắc Công, học sinh trường Trung học phổ thông Tân Hiền số 1. Hai á khoa toàn quốc khối B00 là em Trương Nhật Minh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang và em Lê Minh Đức, học sinh trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên. Ngoài ra toàn tỉnh còn ghi nhận 478 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, 376 lượt học sinh đạt 27 điểm trở lên.
Sáng ngày 4 tháng 7, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Ninh, Trung ương đoàn tổ chức khai mạc vòng khu vực miền Bắc Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026. Hội thi năm nay có gần 1.100 thí sinh đến từ các tỉnh thành phố Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Thí sinh tham gia hội thi là học sinh từ cấp tiểu học tới trung học phổ thông. Hội thi được chia thành các bảng, bảng A thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh tiểu học, bảng B thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh trung học cơ sở, bảng C1 thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông khối chuyên, bảng C2 thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông không chuyên, bảng D1 thi sản phẩm sáng tạo theo chủ đề cho trước dành cho học sinh tiểu học, bảng D2, D3 thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, bảng M1, M2 thi toán tư duy và tư duy thuật toán dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Các thí sinh xuất sắc nhất tại những vòng khu vực sẽ tiếp tục bước vào vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới tại tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa hè đều mang đến cho trẻ em những ký ức đẹp với những trò chơi, những lớp học năng khiếu hay những chuyến đi cùng gia đình. Nhưng với nhiều em nhỏ ở vùng thực hiện dự án sân bay Gia Bình, mùa hè năm nay lại trở thành một dấu mốc đặc biệt khi phải rời xa ngôi nhà thân thuộc để bắt đầu cuộc sống mới. Dẫu còn nhiều bỡ ngỡ, các em vẫn đang nhận được sự yêu thương, sẻ chia từ gia đình và cộng đồng để viết tiếp những ngày hè ý nghĩa. Tại khu tạm cư đặt tại trụ sở kho bạc nhà nước cũ của huyện Gia Bình trước đây, các hộ dân đang từng bước ổn định cuộc sống sau khi di rời để thực hiện dự án sân bay Gia Bình. Với các em nhỏ, những ngày đầu rời xa ngôi nhà quen thuộc không tránh khỏi bỡ ngỡ. Thế nhưng nhờ sự quan tâm của gia đình, chính quyền địa phương cùng các anh chị đoàn viên thanh niên thường xuyên tổ chức trò chơi, sinh hoạt tập thể, các em đã nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Đây là cảm nhận của em Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình.
Con cảm nhận rất là vui khi được nhận quà của các anh chị, được chơi trò chơi các anh chị và các cô, các chú. Con hứa sẽ học tập thật giỏi để phụ lòng các anh chị.
Không chỉ thích nghi với nơi ở mới, nhiều em nhỏ còn có một mùa hè rất khác. Thay vì những lớp học năng khiếu như mọi năm, các em dành thời gian ôn tập, học ngoại ngữ và phụ giúp bố mẹ việc nhà. Em Nguyễn Thị Hồng Anh, thôn Lương Pháp, xã Gia Bình thì chia sẻ như thế này.
Mùa hè năm nay rất đặc biệt với nhà con. Con phải di rời nhường nhà cho dự án sân bay lên nơi tạm cư mới. Hằng ngày bọn con thường làm việc nhà giúp bố mẹ chơi trò chơi với các em, trông em là và bọn con rất vui khi các anh chị cô chú đến thăm ạ.
Để trẻ em không thiệt thòi trong hoàn cảnh đặc biệt này, thời gian qua chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể xã Gia Bình đã duy trì nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức trò chơi tập thể, giao lưu, tặng quà, đồ dùng học tập và thường xuyên thăm hỏi động viên các gia đình có con nhỏ nằm trong diện phải di rời để phục vụ dự án sân bay Gia Bình. Những việc làm tuy giản dị nhưng đã tiếp thêm niềm vui, giúp các em sớm thích nghi với môi trường sống mới và cảm nhận được sự đồng hành sẻ chia của cộng đồng. Về những hoạt động của đoàn thanh niên dành cho các em nhỏ vùng dự án, đồng chí Nguyễn Thị Liễu, bí thư đoàn thanh niên xã Gia Bình cho biết.
Trong giai đoạn này thì có rất nhiều các em thiếu nhi phải đi tạm cư cùng với gia đình. Thì đoàn xã cũng đã rất là quan tâm, tạo điều kiện và tập trung tổ chức các buổi sinh hoạt hè đến tận các nơi tạm cư để tổ chức các trò chơi cho các em. Thì bên cạnh đó thì đoàn xã cũng rất là mong sẽ nhận được nhiều sự đồng hành của các tổ chức, của các ban ngành và các cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ các vật dụng, rồi sách vở và các khu vui chơi ở những nơi tạm cư để cho các em có mùa hè thật là ý nghĩa.
Còn bà Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Bình thì nói.
Trong cái thời gian mà toàn đảng bộ xã tập trung cho giải phóng mặt bằng để thực hiện cái cảng không quốc tế Gia Bình, thì Hội Phụ nữ xã Gia Bình cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho hội viên cũng như nhân dân trong cái vùng dự án. Bên cạnh cái việc chăm lo cho hội viên của mình thì chúng tôi cũng rất là quan tâm tới các hoạt động chăm lo cho con em của hội viên, phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động rất là ý nghĩa cho các gia đình tạm cư tại xã để thực hiện cái giải phóng mặt bằng.
Mùa hè năm nay sẽ trở thành một ký ức đặc biệt trong tuổi thơ của những em nhỏ vùng dự án. Những đổi thay hôm nay có thể còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cũng là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn chắc chắn sẽ là động lực để các gia đình, các em nhỏ vượt qua những khó khăn trước mắt, đồng hành với sự phát triển của quê hương.
Sáng ngày 4 tháng 7, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia 2026. Tham dự giải có gần 1.300 vận động viên đến từ 42 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ trong cả nước. Các kỳ thủ tranh tài các nhóm tuổi từ U6 đến U20 với 4 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ truyền thống, cờ nhanh và cờ chớp. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, là dịp để đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ, tạo cơ hội giao lưu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc tham dự các giải quốc tế. Đoàn Bắc Ninh tham dự giải với 54 vận động viên, tranh tài ở tất cả các nội dung thi đấu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lợi thế sân nhà, các kỳ thủ trẻ Bắc Ninh được kỳ vọng thi đấu đạt thành tích cao, tiếp tục khẳng định sự phát triển của phong trào cờ vua địa phương. Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bước vào những ván đấu đầu tiên trong không khí sôi nổi quyết tâm. Giải sẽ diễn ra liên tục tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, phường Bắc Giang đến ngày 12 tháng 7.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh, từ tối mùng 4 đến sáng mùng 6 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 sau suy yếu kết hợp vùng áp thấp, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm, nhiều nơi từ 100 đến 150mm. Riêng khu vực các xã thuộc Sơn Động Cũ có thể đạt 150 đến 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt các xã vùng núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản. Còn bây giờ là thông tin thời tiết cho các khu vực trong tỉnh. Khu vực phường trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, gió mạnh cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Từ chiều tối ngày 5 tháng 7 sẽ có mưa vừa và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to kèm dông, gió mạnh cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa to kèm dông, gió mạnh cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.